Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa sư bà trụ trì chùa Linh Quang cùng toàn thể chúng ni và nam nữ Phật tử đang có mặt trong buổi tối sám hối hôm nay, theo lời tác bạch thỉnh sư vừa rồi, quý Phật tử đã nói rằng là hôm nay là ngày chúng con sám hối, ngày 14 tháng 5. Chúng con đến đạo tràng để tắm gội cho thân tâm, cho sạch sẽ. Hồi nãy thầy nghe quý Phật tử lên điện Phật sám hối lại Phật xong rồi, quý Phật tử quỳ bên chân của Đức Phật. Quý Phật tử đồng nguyện như thế này: chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, phải không? Có dám tự mình cứu khổ không? Hễ mà mình còn khổ mà mình còn khóc là mình cứu khổ không nổi rồi. Mình khổ mà mình còn đi than với người này, mình đi than với người kia là mình không cứu khổ mình rồi. Phải không? Mình khổ mà còn khóc làm sao tự độ được. Cho nên nói với Phật thì hay lắm, mà làm với bản thân mình thì làm dở dữ dằn luôn. Phải không? Cho nên mình dám hứa với Phật, mình dám nói với Phật, thì mình phải dám làm cho Đức Phật thấy mới được chứ. Con của Phật ít nói mà làm nhiều, con của ma nói nhiều mà làm ít. Trong đạo tràng Linh Quang, ai con của ma giơ tay lên? A Di Đà Phật, tụi con là con của ma hết rồi. Tụi con làm ít mà tụi con nói nhiều dữ lắm luôn, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đều là con của ma hết luôn đó quý Phật tử à. Kể cả những người xuất gia, những người tại gia còn lưu lạc trong chốn ta bà này đều là con của ma. Cho nên con của ma với con của Phật không có khác nhau, phải không? Chỉ cần mình mở mắt ra là con của Phật, mình nhắm mắt lại là con của ma. Người ta chửi mình mà mình giận là con của ma. Mà người ta chửi mình vui vẻ đón nhận, bởi vì đó là một món nợ ân tình cần phải trả. Cho nên mình vui vẻ, mình trả cái món nợ đó là con của Phật. Vậy thì bây giờ đạo tràng Linh Quang thích làm con của ma hay thích làm con của Phật? Vỗ tay lớn lên quý Phật tử. Mình thích làm con của Phật là mình vỗ tay liền, bởi vì mình đang ngồi trước mặt Phật, hay nói đúng hơn, mình đang ngồi trong hơi ấm của Phật. Vậy thì chúng ta làm con của Phật, chúng ta phải đi đúng con đường của Phật, thực hành theo lời của Đức Phật dạy. Vậy thì đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng được mang tên là Chúng Con Khổ Nguyện Xin Cứu Khổ. Cái đề tài đó không phải của thầy mà là của quý Phật tử mới nói hồi nãy đó, phải không? Thầy đến đạo tràng nào cũng vậy, thầy cho đạo tràng đó tự chọn đề tài, phải không? Mình không có chọn đề tài chi, mình may sẵn cái áo mình lợi đến cái đạo tràng, mình biết đạo tràng mặc cái áo đó vừa hay không, phải không? Cho nên đến đạo tràng rồi đo đạo tràng, phải không? Đạo tràng mới vừa đo xong, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Đạo tràng hôm nay tự chọn đề tài, phải không? Đề tài đó là của mình, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Vậy thì bây giờ quý Phật tử ơi, chúng ta sống ở trong đây, quý Phật tử thấy nó có khổ không? Có không? Mình khóc mình cũng khổ, mà mình cười mình cũng khổ luôn. Mình nghèo mình khổ đã đành rồi, mình giàu mình cũng khổ luôn. Mình xấu thiệt là xấu, mình khổ đã đành rồi, mình đẹp mình cũng khổ luôn. Hoa hậu khổ không? Khổ thấy mồ chứ làm sao không khổ được, phải không? Cho nên cuộc đời này là khổ. Cho nên Đức Phật mười phương nói rằng cõi ta bà chúng ta đang sống gọi là khổ xứ, tức là xứ sở của khổ đau đó. Cho nên mới mở mắt vào đời là nó khóc liền à, phải không? Làm sao nó khóc? Nó đâu có biết cái gì đâu mà nó khóc. Nhưng mà quý Phật tử ơi, con nít đó, cái cảm nhận của nó hay hơn mình. Cho nên nó vừa mở mắt ra, nó biết cái cõi này là khổ đau, nó khóc dữ dằn lắm. Tại vì nó nói tại sao tôi đi đến chốn này. Hồi xưa mình cũng vậy, mình đi từ cái nơi rất là bình yên, mình đi từ nơi đầy quá đầy tất cả những cái niềm vui an lạc, đầy những nụ cười, rồi mình đi bỏ cái thế giới của mình, rồi mình đi lang thang xuống đây, rồi mở mắt chào đời mình mới thấy cái cõi này là trần gian địa ngục, cho nên khóc lên liền, phải không? Cho nên lần chào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần mình đi thiên hạ khóc đưa mình, phải không? Cho nên cuộc sống của chúng ta mới đầu và kết thúc đều là hai lần khóc. Cho nên khóc chào đời và khóc để ra đi. Chính cái khoảng trống giữa lần khóc chào đời và lần khóc để ra đi đó, quý Phật tử ơi, mình tạo ra biết bao nhiêu ngàn phong ba bão tố, phải không? Bây giờ mình tính kỹ coi, từ mới mở mắt vào đời cho tới bây giờ tóc mình đã bạc, cuộc đời mình xuống lên thăng trầm bao nhiêu lần rồi. nụ cười của mình có một mà nước mắt của mình tới 100 đó quý Phật tử. Con người ta khóc 100 lần, cười được 1 lần mà nụ cười của mình không được nguyên vẹn nữa quý Phật tử ơi. Cho nên đâu có ai vui hoài đâu, phải không? Người ta cười người ta cũng đang khổ đó. Có nhiều người người ta cười người ta giấu cái nỗi khổ trong tâm, còn có nhiều người giấu hổng được cho nên khóc. Khổ mà giấu hổng được cho nên khóc. Còn có nhiều người đè nén giấu kín trong tâm của mình, cho nên mượn cái nụ cười để giấu niềm đau nỗi khổ. Cho nên thấy người ta cười chưa chắc vì người ta sung sướng đâu, mà nhiều khi người ta khổ dữ luôn đó quý Phật tử. Vì sao người ta khổ? Bởi vì đó, cái cuộc sống này đó hoàn toàn nó dựa trên cái nguyên lý là nước mắt. Con người ta mới có sanh ra đã có nước mắt rồi, và suốt cuộc đời trong cuộc sống đều rơi nước mắt, để rồi cuối cùng mình ra đi mình cũng khóc nữa, chứ không phải người khác khóc đâu quý Phật tử à. Tất cả chúng ta sống ở đây đó, mình khóc buổi ban đầu, nhưng mà khi mình ra đi mình cười. Cuộc sống như vậy mới bình yên. Nhưng mà quý Phật tử thấy không, có bao giờ mình ra đi trong nụ cười đâu. Cho nên có một nhà văn hào Tây Phương nói rằng, lần mà con mới mở mắt chào đời, mọi người xung quanh nhìn con cười nhưng con lại khóc. Phải không? Lúc mình mới sinh ra đó, người ta đứng xung quanh mình người ta cười vì người ta mừng có một đứa bé mới chào đời. Cho nên những người xung quanh con cười nhưng con lại khóc. Con phải cố gắng sống như thế nào để ngày mà con vĩnh viễn ra đi rồi, mọi người xung quanh nhìn con khóc nhưng con phải ra đi trong mỉm cười. Phải không? Cho nên đâu có ai ra đi trong mỉm cười đâu quý Phật tử. Tại vì chúng con khổ mà, làm sao ra đi trong mỉm cười được. Tất cả chúng ta ra đi khóc tùm lum hết. Ra đi khóc nhớ nhà. Cái nhà mới xây chưa có ở được nhiêu hết cái chết rồi. Thấy không? Khóc nhớ cái nhà. Khóc nhớ cái này mới ghê nè. Chàng ơi, vàng để trong kẹt tủ quên, nói cho mấy đứa nhỏ nó nghe. Phải không? Thành ra rồi khóc ra đi, không bao giờ nở được một nụ cười. Rồi bắt đầu mình ra đi rồi, cái là mình nhớ thằng cháu nội của mình, mình nhớ con nhỏ cháu ngoại của mình nhớ đủ thứ hết đó quý Phật tử à. Có một cái cô Phật tử đó, nhà ở thành phố đâu có đất đâu, nhưng mà thích sống trồng trọt cái này cái kia lắm. Cô kiếm được ở đâu một miếng đất ở ngoài trước cái sân mình vậy đó, trồng cây mía vô. Hằng ngày cứ ra đó tưới cây mía hoài luôn đó quý Phật tử. Cổ cũng tu tại gia như quý Phật tử vậy nè, lớn tuổi rồi, già lụm cụm rồi, con cháu nó đi làm hoài, nó không có ở nhà, tối ngày cứ lẩn quẩn lanh quanh đi từ nhà bếp lên nhà trên, từ nhà trên xuống nhà bếp có một mình thôi. Bà buồn quá rồi, cái bắt đầu bà kiếm một cái thùng rồi bà xin đất, cái bà trồng cái hộc mía ở trong đó đó. Rồi hằng ngày ra tưới cây mía, cái cây mía bắt đầu nó lên cây, mừng lắm, tưới hoài luôn, cái bắt đầu nó có được một đốt, hai đốt, ba đốt mía vậy. Bà mừng dữ lắm luôn, hồi nào tới bây giờ mình đâu có tự mình trồng đâu. Bây giờ tự trồng nó ra được cây mía, mừng quá, bắt đầu tưới hoài. Một ngày kia, bà bệnh rồi, cái bà ra đi, mà ra đi một cách đột ngột, quý Phật tử biết không, đâu có trăn trối được với ai, rồi bà tiếc thương cây mía quá đi. Cuối cùng rồi bà biến thành con sâu nằm trong cái đốt mía đó. Cái linh hồn của bà chui vô ngay cây mía, tại vì bà lưu luyến, bà vướng víu vào trong cây mía, tức là bà trồng mà bà chưa có thưởng thức được, bà thích nó quá, cho nên rồi bà không buông bỏ được đó. Cho nên cái khổ đến với bà, cái khổ nó làm cho linh hồn của bà không đi về Phật được. Cuối cùng chui vô cây mía, bắt đầu nằm trong đó làm con sâu luôn. Rồi có một vị hòa thượng đi ngang, hòa thượng này đã chứng đạo rồi, hòa thượng mới nhìn vô cây mía, bà thấy con sâu này nó có tu mà. Phải không? Con sâu nào cũng màu rằn ri, thấy ghê lắm, con sâu này màu lam mới lạ chứ. Quý Phật tử thấy con sâu nào màu lam chưa? Mặc áo lam tu mà còn vướng víu, mặc áo lam tu mà còn lưu luyến, mặc áo lam tu mà còn nhớ cái này, nhớ cái kia, thành con sâu màu lam chui vào cái chỗ mình nhớ đó quý Phật tử à. Cho nên rồi hòa thượng đến, hòa thượng trì chú giảng sanh vô 3 ngày như thế, con sâu tự nhiên chết, bỏ xác. Và lúc bấy giờ thần hồn của bà cũng thật sự đi ra và mới đi về Phật được. Đó, thành ra rồi chúng ta thấy cuộc đời này đó nó khổ mà ai làm chúng ta khổ? Không có một cái thế lực nào làm cho chúng ta khổ được hết, mà chính chúng ta tự làm cho mình khổ đau đó quý Phật tử à. Thầy nói ví dụ cho quý Phật tử nghe, cái bà đó bà lợi bà đứng bà chửi mình, phải không? Ai mệt? Bà đứng đằng kia bà chửi mình, ai mệt? Bà mệt cái tự nhiên rồi cái bà mệt xong rồi tới quận mình tức lên cái mình mệt theo bà. Ai làm mình khổ? A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn, chính con làm con khổ, phải không? Bây giờ nếu mà quý Phật tử sáng suốt thêm một chút nữa, bà ấy bà đứng bà chửi mình đi, mình cứ nói như thế này: thân thể của bà sau này rồi bà cũng phải ra đi, thân thể của tôi rồi cũng sẽ về cát bụi, chôn xuống trong lòng đất lạnh, mặc tình cho côn trùng nó giày xéo hết, phải không? Không có đất đai, con cháu nó đem vô lò thiêu vậy đó, chừng dài 30 phút xèo một cái, còn con nhúm bỏ vô trong cái hũ gửi vô trong chùa luôn, thấy không? Cho nên bà ấy rồi cũng đi, rồi bản thân mình cũng sẽ ra đi. Cho nên bà ấy là giả, bản thân mình cũng là giả. Bà là giả rồi, âm thanh bà chửi mình cũng là giả, và cái nghe của mình cũng là giả. Tại sao mình lấy cái giả này mình đi giận cái giả kia, để rồi mãi mãi mình đánh mất cái thật muôn đời của mình, phải không? Cho nên chúng ta sáng suốt được như vậy là quý Phật tử đã thoát ly được một lần khổ rồi đó. Cho nên con người của mình cứ khổ tăng gia khổ, cái khổ này nó chồng lên, nó chồng lên, nó chồng lên, cuối cùng rồi nó thành vô lượng khổ đó quý Phật tử. Rồi cái khổ này nó đè cái khổ kia, rồi cuối cùng mình nằm ở trong đất, rồi nó đè muôn kiếp, mình không rỡ được một cái lớp khổ nào hết. Rồi mãi mãi trầm luân, mãi mãi đọa lạc. Chữ đọa lạc là gì? Là một tiếng gọi khác của chữ khổ thôi, phải không? Trầm luân là một tiếng khổ, tiếng gọi khác của chữ khổ thôi. Trầm luân là chìm ở trong đó mà quay quay như thế này hoài, chìm ở trong đó mà cứ quay lên quay xuống ở trong cái đáy đó hoài, nó không nổi lên được, phải không? Luân là quay, trầm là chìm. Trầm luân là vừa chìm mà vừa luân hồi lên xuống, không ra khỏi được cái chỗ đó, phải không? Mình khổ vui như thế này mà mình cứ trầm luân trong khổ vui, mình cứ lăn lộn trong khổ vui, mình cứ chìm đắm trong khổ vui hoài. Người ta khen mình một câu, mình cười một cách thoải mái, mình cười một cách sảng khoái, mình cười một cách mà giống như mình đi ngủ mình còn cười luôn đó quý Phật tử. Thấy không? Cười cũng là hiện thân của khổ chứ không phải sung sướng đâu. Sung sướng là gì? Không cười cũng không khóc. Sung sướng là gì? Bình an là gì? Là không giận cũng không hờn. Cho nên con người ta sống mà không có thân, không có thù, không có để bụng, không có thương, không có ghét, không có nói xấu người này, không có nhớ xấu người kia, không dòm ngó lỗi người này, không dòm ngó lỗi người kia, đó là sự bình yên chân thật. Còn người ta khen mình cười, người ta chê mình giận, đều là khổ cả đó quý Phật tử à. Cho nên mình sống ở đây, bà đó bà khen mình có lên được ký nào không? Không có lên, phải không? Vậy mà mừng lạ lùng vậy đó. Cái bà đó tự nhiên bà đi chùa, cái người ta khen bà: chàng ơi, bà cụ này bà tu sao không biết, mới vô trong chùa Linh Quang tóc bà bạc hết trơn, bà tu mới có mấy khóa tự nhiên tóc bà đen lại, thì khoái mình lên mình à, phải không? Rồi người ta khen, người ta nói: hèn chi cái cô này nè, cô vô trong Linh Quang cô tu vậy đó, là đúng đó, Phật pháp nhiệm màu. Hồi cổ vô trong đây thèn ơi, thấy cổ khằn dữ lắm luôn, con mắt của cổ thất thần, cái làn da của cổ sao mà nó xanh mét mét. Cổ vô đây cổ niệm Phật mới có mấy khóa, da mặt của cổ hồng hào, cổ trẻ trung trở lại. Tự nhiên cái mình vui, mình mừng trong bụng mình hoài, đó là hiện thân của đau khổ đó quý Phật tử. Người ta khen mình một câu, cái bắt đầu mình lên cái chùa Linh Quang mình tu hoài luôn, không bỏ, phải không? Tu cho người ta khen mà, cứ lên đây tu hoài để cho người ta khen mình đẹp, cho người ta khen mình tóc đen, cho người ta khen mình trẻ mãi không già, cho người ta khen mình giống như bà tiên vậy đó. Rồi lên tu hoài. Còn người ta lỡ chê mình một câu cái là bỏ đạo tràng, không đi tu nữa. Cháu ngoại nó nói: bà ngoại sao bữa nay bà không vô Linh Quang tu? Thôi, tao không có vô chỗ đó đâu, tao vô tao niệm Phật nó chê tao hoài, phải không? Thì người ta khen mình tu chết sống, mà người ta chê mình cái bắt đầu mình thối bồ đề tâm. Đó là khổ đó quý Phật tử. Mà mình còn lăn lộn trầm luân trong khổ như vậy thì làm sao chúng con khổ nguyện sinh tự độ được? Làm sao chúng con khổ nguyện sinh cứu khổ được đây? Chúng ta phải làm sao phát hiện ra cái khổ trước khi chúng ta khổ. Còn đằng này mình khổ rồi, mình chìm trong khổ rồi, mình mẩy mình ướt nhẹp hết rồi, mình mới mặc áo mưa vô, ai mà kỳ cục hơn. Đi ra ngoài đường trời mưa tầm tã, đáng lẽ mặc áo mưa trước khi trời chuyển mưa đi. Đằng này ướt một hồi rồi mới mở xe, cốp xe lấy áo mưa mặc vô. Mặc vô làm chi vậy quý Phật tử? Mình mẩy nó ướt lem hết trơn rồi, mặc áo mưa vô rồi che cái dù lên nữa, về tới nhà nó còn phát bệnh thêm nữa, phải không? Cho nên cái quan trọng ở đây,
chúng ta phải làm sao nhận chân được cái khổ. Chứ đừng có bao giờ để cái khổ nó vùi dập mình rồi bắt đầu mình mới cứu khổ, là không phải đâu. Cứu khổ là gì? Cái chân chánh để mà mình cứu khổ là mình thắng lại trước khi cái khổ nó đến với mình. Tức là người ta chửi mình thắng lại liền. Chứ còn mình giận, mình hờn, mình buồn, có nghĩa là mình đã bị khổ nó dập dùi mình rồi, làm sao cứu khổ được đây? Mình cứu khổ có nghĩa là mình lột cái khổ ra khỏi mình, ra khỏi mình trước khi mình đi vào trong thế giới của khổ đau đó đó quý Phật tử. Người ta khen mình không có thèm giận. Một người nào đó lại khen: chàng ơi, con nhỏ này nó còn trẻ mà nó tu thấy thương quá. Nó còn nhỏ mà nó làm phúc, con nó còn nhỏ mà nó hiền quá. Con nhỏ này nó có căn ở kiếp trước ha gì đó. Chắp tay lại liền: bạch Đức Thế Tôn, A Di Đà, từ phụ, tất cả mọi người khen con không dám nhận. Để chi vậy? Để tâm mình không khổ. Bởi vì nếu người ta khen mình không giận, thì mới mốt lỡ người ta có chửi mình vẫn không buồn, hiểu không? Còn bây giờ mà quý Phật tử người ta khen mình mà mình thích, thì mới mốt người ta chê mình ráng chịu, phải không? Tại sao người ta khen mình thích dữ vậy, còn người ta chê mình thì mình lại không chịu? Người ta cho cái gì cũng vậy hết quý Phật tử à. Người ta cho hạnh phúc, người ta bắt mình phải nhận luôn bất hạnh kế bên đó. Chứ không ai mà cho mình một thứ đâu. Cho nên có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một cái anh chàng thư sinh đó đi thi. Sau khi đi thi đậu xong rồi, anh ta quay trở về. Trên đường bái tổ vinh quy đi về quê của mình, anh ta ghé vào trong một cái quán trọ để cho anh ta nghỉ. Và trong đầu của anh ta suy nghĩ rằng là bây giờ mà mình bái tổ vinh quy, công danh của mình đã hiển hách rồi, thì cái cô vợ của mình phải như thế này, như thế này, như thế này nè mới gọi là hạnh phúc. Lúc bấy giờ anh ta vừa suy nghĩ xong thì nghe tiếng gõ cửa. Anh thư sinh mở cửa ra, một cô gái y như anh ta vừa mới suy nghĩ. Chàng thư sinh hỏi cô tên gì? Cô con gái nói trả lời: dạ, thiếp tên là Hạnh Phúc. Chàng thanh niên đó, tức là người thư sinh đó, hỏi cô đến đây để làm gì? Nói rằng là nghe chàng nói là chàng thi đậu rồi, chàng có một người vợ giống như thiếp vậy, cho nên thiếp tìm đến đây. Lúc bấy giờ chàng thư sinh mời cô gái vào trong cái nhà trọ đó. Hai bên đang ngồi nói chuyện tâm đầu ý hiệp lắm, cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa nữa. Chàng thư sinh đứng dậy mở cửa ra, chàng ơi, một cô gái thấy gớm luôn, hình thù thấy sợ luôn. Chàng thư sinh mới hỏi: cô tên gì? Tôi đâu có tìm cô. Cô con gái nói: dạ, thiếp tên là Bất Hạnh, cho nên tôi không có tìm cô, đuổi cô Bất Hạnh đi. Thì cô Hạnh Phúc cổ mới ngồi nói: chàng không đuổi được cô ấy đâu, vì cô ấy là em ruột của thiếp đó. Nếu thiếp ở đâu thì em của thiếp phải ở chung trong đó. Nếu Hạnh Phúc đó có mặt thì Bất Hạnh sẽ theo sau. Lúc bấy giờ chàng thư sinh nói: vậy thì mời Hạnh Phúc đi luôn đi, đuổi Hạnh Phúc ra khỏi nhà. Có nghĩa là gì? Hạnh phúc không phải là chỗ mong cầu, hạnh phúc không phải chỗ là ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, hạnh phúc không phải là chỗ hưởng thụ của riêng mình. Nếu người nào hưởng thụ hạnh phúc thì bất hạnh kế bên, người nào chạy đi tìm hạnh phúc thì bất hạnh lẻo đẻo theo sau. Cho nên mình không cần hạnh phúc thì bất hạnh sẽ không có, mà người nào không có bất hạnh tức là đã có hạnh phúc rồi, quý Phật tử hiểu không? Cho nên cái đau khổ ở đây chúng ta cứ quên hoài, chúng ta cứ sống mà chúng ta cứ đi tìm, thậm chí chúng ta nhắm mắt, chúng ta làm lũi, chúng ta đi tìm trong vô vọng luôn. Chúng ta cứ chạy mãi, chúng ta đi tìm. Đầu tiên chúng ta bắt đầu khởi đầu chuyến hành trình của mình bằng chữ CH, A-I-K-R-S, chai. Tức là tâm của mình chai lạc, tâm của mình hiền lành, tâm của mình hoàn toàn tinh khiết. Chữ chai của mình cái bắt đầu nó nặng nề xuống liền, chạy không? Chạy đi tìm. Chạy đi kiếm cái này, chạy đi kiếm cái kia, chạy hoài, chạy đi kiếm, hướng tới phía trước, cháy không? Bắt đầu cháy lên liền, phải không? Tất cả lửa lòng của mình cháy, tất cả những cái gì mà mình mong mỏi hưởng thụ nó bắt đầu nó cháy lên. Nhất là tuổi trẻ nó cháy bỏng vô cùng. Nó cháy xong rồi biết sao không? Nó chảy luôn. Phải không? Nó chảy ra luôn chứ còn gì nữa, phải không? Từ ban đầu của mình chữ chai mới mở mắt chào đời, nhân chi sơ tánh bổn thiện, chai là thanh tịnh, là trong sạch, là thánh thiện rõ ràng. Khi nó lớn lên, nó va chạm với cuộc đời, bắt đầu nó chạy theo cuộc đời. Nó chạy theo cuộc đời, nó bắt đầu bị cuộc đời đốt cháy. bị cuộc đời đốt cháy rồi, cái bắt đầu nó còn có cái bộ xương ngồi trong tù, nó chảy từ từ theo thời gian luôn, quý Phật tử hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây, chúng ta cứ lầm lũi trong cuộc đời và chúng ta bước theo dấu chân định vị của ma giới. Mà nó bắt chúng ta đi theo dấu chân này, đi theo dấu chân này quẹo qua bên đây. Mình âm thầm cúi đầu tuân lệnh thế giới của ma, mặc dù mình là con của Phật. Nhưng mà ma nó xúi mình đi hướng này, nghe lời nó đi hướng này. Ma nó xúi mình đi gần cái nhà đó, tối nay đợi người ta ngủ chung vô, nghe lời. Có ai mà kỳ cục vậy không? Mình là con của Phật mà đi chung vô nhà người ta để ginh đồ của người ta. Tại sao chúng ta cũng có đôi tay, chúng ta cũng có khối óc, chúng ta vẫn có đôi mắt, chúng ta vẫn có một thân thể hình hài tuyệt vời, mà tại sao chúng ta làm những chuyện không tuyệt vời như vậy, phải không? Cho nên đó chính là cái chỗ chúng ta làm cho chúng ta khổ đó quý Phật tử. Cho nên chúng ta khổ rồi mà chúng ta không tự giải thoát cho mình. Giải thoát cho mình tức là giải thoát tất cả những tâm niệm mà chúng ta đang chạy theo, mà chúng ta đang lờ thướng đó quý Phật tử. Một người thanh niên mới lớn, thanh niên ở đây kể cả nam và nữ luôn, thanh niên là tuổi xanh, chứ không có gì hết. Thanh niên không có chỉ riêng con trai đâu, thanh niên là nói chung tuổi xanh. Tuổi xanh là con gái, con trai gì cũng là tuổi xanh, mà tuổi xanh là từ 14 cho tới 25. Người ta gọi chung đó là tuổi xanh. Tuổi xanh có nghĩa là tuổi đầy sức sống, tuổi xanh có nghĩa là tuổi mơ mộng, tuổi xanh có nghĩa là tuổi hồng, tuổi xanh có nghĩa là tuổi nắng hồng, tuổi xanh có nghĩa là cái tuổi đầy nghị lực của mình. Tuổi xanh đẹp lắm, tuổi xanh là viên ngọc đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta hủy hoại cái tuổi xanh nhiều lắm luôn đó. Chúng ta làm cho lá xanh tự nó vàng đi, phải không? Chúng ta là một cái tuổi mà có thể là cúng dường tuyệt vời cho Đức Phật đó. Còn các cụ ở đây, các cụ đâu có cúng dường tuổi xanh được. Các cụ chỉ cúng dường kinh nghiệm của mình cho Đức Phật thôi. Còn sức sống tràn đầy, tất cả những niềm tin cháy bỏng là chúng ta cúng đó. Thế hệ của chúng ta từ 14 cho tới 25 là thế hệ cúng cho Phật bằng niềm tin tràn đầy nhựa sống. Đạo Phật mình có tràn đầy nhựa sống hay không là do thế hệ thanh niên của chúng ta. Trong một đạo tràng mà toàn bộ những người già không, đạo tràng đó không có sức sống, chỉ có kinh nghiệm thôi. Và kinh nghiệm thì nó sống lê tháng này, lê qua tháng khác, sống có kiểu giống như bà già sống vậy thôi, biết không? Ăn ngại miếng cháo chút cơm vậy hoài, làm sao đạo tràng nó kéo dài được, phải không? Rồi mơi mốt mấy bà già này nè, bắt đầu nói với con cháu, ngày mai bà nội nhập niết bàn, lúc bấy giờ ai kế thừa đây, phải không? Cho nên bây giờ đạo tràng có Linh Quang nè, không biết sư cô ở đây tu pháp môn gì mà đổ toàn là bà già không, mới mệt chứ. Mình tu sao mình độ tuổi trẻ thêm một chút chứ, bây giờ mình độ sao mà toàn là tuổi già không, như vậy thì thất bại dữ lắm luôn. Tuổi già thì kinh nghiệm rất tốt quý Phật tử à, kinh nghiệm đến đạo tràng, kinh nghiệm lễ Phật, kinh nghiệm tội phước là người tuổi già có hết đó. Còn tuổi trẻ thì nó khác lại một chút, kinh nghiệm về cái cuộc sống, kinh nghiệm về tội phước tuổi trẻ nó không có, nhưng mà sự mạnh mẽ vươn lên tuổi trẻ nó có. Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây phải kết hợp hài hòa giữa tuổi già và tuổi trẻ mới được. Tuổi trẻ phải nghe lời tuổi già, còn tuổi già phải làm sao nâng đỡ tuổi trẻ để cho cái đạo tràng Linh Quang này nó có sức sống của tuổi trẻ và đầy cái kinh nghiệm của tuổi già. Thì như vậy đạo tràng của chúng ta không còn khổ nữa, hiểu không? Đạo tràng chúng ta sở dĩ khổ là vì sao? Bà già nó ghét con nít lắm, mấy tụi bay vô trong đây mấy tụi bay quậy chứ tụi bay tu cái gì? Thế là đạo tràng khổ không? Chưa hài hòa, chưa gắn kết được. Cho nên bà già thì ghét tuổi trẻ dữ lắm, phải không? Còn tuổi trẻ nó ghét mấy bà già lắm. Chàng ơi, mấy bà già, mấy bà sanh tật khó khăn vô cùng, làm tôi không có khoái bà già đó rồi. Cho nên giữa trẻ và già tự nhiên mình không có một sự hài hòa với nhau, đạo tràng đó sẽ chết sớm mà thôi. Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây, thầy mong đạo tràng muốn cho chúng con khổ nguyện xin cứu khổ đó, thì từ bây giờ hai dòng máu trẻ và già chúng ta phải làm sao cho nó bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Thế là đạo tràng của chúng ta đã giải thoát được cái vấn đề khổ rồi đó quý Phật tử. Cái khổ nó không đi xa vời, cái khổ nó không phải rằng là người ta cầm dao chĩa vào cổ mình mới là khổ. Cái khổ ở đây không phải là mình mất vàng, cái khổ đây không phải là mất tiền, mà cái khổ ở đây là nhìn mặt nhau mà không khoái nhau là khổ rồi, phải không? Ở trong kinh Phật nói rõ ràng mà, quán tắng hội khổ. Cái người mà mình không khoái mà gặp mặt nhau hoài là quán tắng hội khổ. thấy không? Rồi á, ái biệt ly khổ, cái người mình thích mà tự nhiên mà mình không gặp mặt được. Trong đạo tràng của chúng ta nó có những cái khổ đó lắm đó. Hai người mến nhau, thích nhau, mà bữa đó cái cô này đi đến đạo tràng ngồi tụng kinh, rồi cứ nhìn ra ngoài cái cô bạn của mình tới chưa, tụng gần nửa quyển kinh mà chưa thấy cô ấy vô, trong lòng nó buồn liền. Phải không? Cho nên đang ngồi tụng kinh mà thấy cổ vô là mừng liền. Tại cái người mình thích mà, cho nên mình gặp mặt được mình mừng, không gặp mặt được mình buồn, đó là khổ. Phải không? Còn cái cô đó mình không có ưa, mình đang ngồi lật kinh pháp qua ra mình ngồi tụng hồi nãy tới giờ không sao hết, liếc qua thấy bả là tự nhiên cái cổ họng nó nghẹn lên tới đây rồi, không biết cái cục gì nó tràn lên trên đây nè, rồi nói thầm thầm trong bụng: bạch Đức Thế Tôn, con không khoái bả, sao bả tìm bả tới con hoài, nghiệp con sao nặng quá vậy, con tu chỗ nào ma nó cũng ám con hết. Thất bại không? Tự chúng ta làm cho chúng ta khổ đó quý Phật tử à. Cho nên muốn giải thoát cái khổ ở đây, không cần đi đâu xa, không cần phải lại Phật nhiều, không cần phải gác chân lên, không cần phải ngồi thiền, không cần phải phóng hào quang đâu. Mà cái giải thoát nỗi khổ đau mà chúng ta cần phải giải cứu cho chính bản thân mình là quý Phật tử mở cửa trái tim. Ở đây có ai mở cửa trái tim chưa? Có không? Dạ con có trái tim mà con chưa có mở cửa, phải không? Mình phải mở cửa trái tim của mình, người già phải mở cửa trái tim cho tuổi trẻ nó đi vào, phải không? Mình phải mở rộng vòng tay để mà mình ôm tất cả chúng sinh vào lòng. Tựa thể đầu sương ôm nắng sớm, lung linh phản chiếu vạn bình minh, giống như giọt sương ban mai, uống mười phương ánh nắng vào lòng để phát ra muôn ngàn tia bình minh rực rỡ. Người Phật tử già của chúng ta cũng vậy, phải uống cạn tất cả chúng sinh trẻ trung vào lòng để rồi phát ra muôn ngàn tia đại nguyện. Cho nên tuổi già của mình phải mở rộng cánh cửa của trái tim, đón nhận tuổi trẻ vào lòng, cảm thông, san sẻ, đồng cảm, yêu thương, để rồi ta và tuổi trẻ gặp nhau trong cùng một tần số. Có như vậy thì trái tim mình mới mở rộng và tuổi trẻ nó mới bắt đầu vào trong đây, nó nằm, nó ngủ. Nó có nằm trong trái tim của mình thì trái tim của mình trẻ trung trở lại. Các cụ ơi, các cụ đóng cửa rồi, phải không? Cái mặt của mình nó đã già rồi, cái tuổi của mình nó già luôn, suy nghĩ nó già luôn, sức sống nó già luôn, trái tim của mình nó đang già. Vậy mà các cụ không chịu mở cửa để cho tuổi trẻ nó vào trong đây, để trái tim của mình trẻ trung trở lại, phải không? Cho tuổi trẻ nó vào đi, để trái tim tuổi già nó trẻ trung trở lại. Còn tuổi trẻ của chúng ta, các con phải làm sao mở rộng cánh cửa trái tim của mình cho các cụ vào trong đó, để rồi trái tim trẻ trung của mình, trái tim bồng bột của mình tràn đầy kinh nghiệm, để rồi mình không vấp ngã trên đoạn đường đời, trên đoạn đường đạo của mình. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên trái tim của chúng ta phải hài hòa, người già phải để cho trái tim của tuổi trẻ đi vào, tuổi trẻ phải mở rộng trái tim cho người già đi vào trong đó, để hài hòa với nhau, để đồng cảm, để sẻ chia với nhau, để rồi tất cả Phật tử nam nữ chúng ta, già trẻ bé lớn, tất cả mọi người đều xích lại gần nhau, kết nối yêu thương với nhau, để đạo tràng của chúng ta mãi mãi gặp nhau trong cùng một tần số thân thương của Phật. Có như vậy là quý Phật tử chúng con khổ nguyện xin cứu khổ được rồi, phải không? Cái đạo tràng khổ là cái đạo tràng mà gặp mặt nhau mà không bằng lòng với nhau, ngồi kế bên nhau mà tức mình với nhau. Ngày hôm qua bả mới chửi tôi, bây giờ bả ngồi kế tôi, phải không? Cho nên lên chánh điện tụng kinh pháp qua xong rồi, bạch Đức Thế Tôn nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, trừ cái bà tám ngồi kế con, phải không? Tại vì bả mới chửi con, cho nên con hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh, trừ con mẹ này thôi, phải không? Như vậy thì trái tim của mình nó vẫn còn đau khổ, trái tim của mình nó vẫn còn rực lửa, trái tim của mình vẫn còn ngục tù đó quý Phật tử. Trái tim vẫn còn ngục tù tức là trái tim của mình băng giá, mà trái tim băng giá là trái tim cô đơn và lạnh lẽo, khổ hồn. Cho nên có người mà vào mình sống ở trong đây mà cái gì mình cũng khó chịu hết, nhất là mấy bà già khó chịu dữ lắm. Tại cái tuổi nó lên tới cái độ đó rồi là tự nó khó mình nên à, quý Phật tử. Giống như cái cây mà nó tới cái tuổi tự nhiên da nó sần sù kỳ cục lắm. Rồi cái tuổi trẻ nó không biết, nó nói bà ngoại con sanh tật. Không phải đâu, tại già nó quằn quện vậy đó, chứ không có gì hết đâu, phải không? Cho nên đó, ông Ngọc Hoàng ông mới xử như thế này. Ông mới nói cái con trâu này nè, mày làm tội nhiều lắm, tao cho mày sống 30 năm. Rồi con chó mày làm tội nhiều quá, tao cho mày sống luôn 30 năm. Con khỉ cũng vậy, làm tội nhiều quá, cho sống 30 năm. Xong xuôi rồi cái con người đang lãng giảng trên đây, Ngọc Hoàng Thượng Đế ngoắc nó xuống: mày làm tốt lắm, cho mày sống 20 năm. Linh hồn con người nó tức mình quá, nó nói: thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngài xử như vậy là không công bằng. Con làm phước thật là nhiều mà ngài cho con sống có 20 à. Còn con trâu, con chó, con khỉ nó làm tội nhiều mà tại sao ngài cho nó sống tới 30 năm dữ vậy? Ngọc Hoàng Thượng Đế mới nói với con người: con ơi, con không có hiểu, con làm tội nhiều con mới sống lâu đó, phải không? Ai mà làm tội nhiều mới sống lâu? Cho nên cái con trâu nó thấy vậy, nó mới nói: thôi anh người ơi, cái kiếp trâu của tôi nó cực dữ lắm, suốt cả ngày đi cày ở ngoài ruộng, làm ra cây lúa cho con người mà không được ăn lúa, ăn cỏ không à, mà lâu lâu đói quá ăn lộn qua cây cỏ, chủ nó đánh gần chết luôn. Lúc mà còn trẻ đó, chủ nó xài hết sức luôn, nó dắt cạn sức khỏe luôn, tới chừng già cài không nổi nữa, cái nó đem ra nó trột cột vô gốc cây, nó lấy cục búa tạ mới lớn, nó nện vô đầu chừng 3 cái là theo ông theo bà liền, thấy không? Thôi sống 10 năm đủ rồi, tôi cho anh 20 năm của tôi đó. Con người được 20 năm tuổi tốt rồi, 20 năm tuổi không có tội, tuổi thần tiên là 20 năm cơ. Cái bắt đầu kèo này với Ngọc Hoàng Thượng Đế, con trâu nó cho thêm 20 năm nữa là 20 năm tuổi của con trâu. Con chó nó mới thấy vậy, nó nói: tôi cũng giống như anh trâu vậy đó, cuộc đời của tôi nó cũng khốn khổ lắm, tối ngày nằm ở ngoài sân giữ nhà giữ cửa cho người ta không à, không được ăn cơm ngon, nhai xương không đó, trời lạnh trời mưa gì cũng bị nhốt ở ngoài đó hết trơn đó, cho nên sống chi cho nó lâu cho nó mệt, phải không? Thôi sống 10 năm chết đủ rồi. Cho nên con chó bây giờ sống có 10 năm đó quý Phật tử, tôi nhường 20 năm của tôi cho anh luôn đó. Rồi con người được thêm 20 nữa là 60, phải không? 20 năm con chó nữa rồi. Cái con khỉ nó mới nói: thôi tôi cũng giống như anh chó với anh trâu, cuộc sống ở rừng xanh như vậy đó, nó đâu có bao giờ mà nó chắc chắn đâu. Đang chuyền cây, đang chuyền qua, đang chuyền lợi nó dưới làm cắt bùm lại trên kia rớt xuống liền. Cho nên thôi cuộc sống nó gửi trên cái họng súng lưỡi dao mũi tên ghê dữ lắm luôn. Cho nên thôi tôi cho anh luôn 20 năm của tôi, sống 10 năm trong rừng đủ rồi. Cho nên thêm 20 năm nữa là tuổi của con khỉ. Cho nên người nào mà sống từ 1 tuổi tới 20 tuổi là tuổi của tiên. Mà bắt đầu 20 tuổi đến 40 tuổi là tuổi của trâu. Từ 40 tuổi đến 60 tuổi là tuổi của con chó. Còn từ 60 tuổi đến 80 tuổi là tuổi con khỉ đó quý Phật tử à. Cho nên trong đạo tràng của chúng ta ở đây, ai là tuổi con chó với con khỉ đâu? Sống được 20 năm là cái tuổi thần tiên của mình rồi. Bắt đầu hồi nhỏ đó, bắt đầu sinh ra mới có đầy tháng thì thôi, bà con hàng xóm hung tới xệ cái mặt luôn, phải không? Cưng dữ lắm luôn. Rồi bắt đầu 1-2 tuổi cha mẹ cưng chiều đủ điều hết, đầu cái gì được cái nấy. Bắt đầu con gái 14-15-16-17 tuổi đi ra đường là bắt đầu người ta chạy theo, người ta năn nỉ xin đưa về nhà dùm, phải không? Tuổi thần tiên quá trời rồi, sống như vậy 20 năm chết thì vừa rồi, không chịu. Con trai tới 20 tuổi đòi: mẹ ơi con muốn vợ, bà không cưới vợ tôi phá nhà đó, thất bại không? Rồi con gái cũng vậy: má ơi con muốn chồng, bà hổng cưới tôi theo nó luôn. Rồi bắt đầu 20 tuổi thần tiên của mình vừa qua rồi, cái bắt đầu mình thấy là mình không chịu, mình muốn sống thêm nữa, cho nên nhận thêm 20 năm của tuổi con trâu. Cho nên hôn thú là một bản án tù chung thân, mà thủ phạm chính là cô dâu và chú rể đó quý Phật tử. Cho nên tự nhiên rồi mình lên xe qua, cái hai vợ chồng ký vô cái miếng giấy tù chung thân, sống trong cái địa ngục ở đó, sống trong nhà tù ở đó. Mà đặc biệt cái nhà tù đó không có công an canh giữ, mà cô dâu chú rể thề không bao giờ vượt ngục. Ớn không? Không bao giờ vượt ngục. Mà bắt quá nó có vượt ngục đi nữa đó, nó vượt ngục qua cái ngục khác thôi, phải không? Ông chồng bỏ bà vợ tức là bỏ cái ngục này, vượt ngục, vượt qua ngục khác, chứ không có bao giờ bỏ cái nhà tù đó được. Cho nên nó là một bản án tù chung thân đó quý Phật tử, là 20 năm của tuổi con trâu. Cưới nhau về rồi để làm cái gì? Hai vợ chồng cày xới, bao buông gánh bán bưng, làm thợ hồ, làm cu ly, leo lên tuốt ở trên trời, ở trần như vậy đó, xây gạch, xây hồ tu từ cho người ta. Đến một tuần như vậy đem tiền về, đem tiền về cho nó, cho vợ. Em ở nhà em nuôi con, tôi đi làm tôi đem tiền về. Mà mỗi tuần lãnh tiền về xong đưa cho nó không nuôi, nó bỏ con cái ở nhà bù lo bù la bù lóc vậy đó. Rồi bắt đầu đi kiếm nó đâu quý Phật tử biết không? Nó trong sòng bài tứ sắc đó. Khổ không? Thầy ơi con khổ quá, hồi đó con gặp nó trong chùa chứ ở đâu. Rồi tự nhiên hai đứa con vô trong chùa, rồi bắt đầu nhìn qua nhìn lại, cho nên bây giờ ký tên vô bản án tù chung thân. Bây giờ con làm thợ hồ cổ muốn chết, đưa tiền cho nó mua son phấn với đánh bài không? Thất bại không? Bắt đầu là tuổi con trâu đó quý Phật tử. Rồi con gái cũng vậy, nó khi mà nó lên xe qua rồi nó nhận lãnh thêm cái tuổi của con trâu, tức là bây giờ nó phải đi về nhà chồng, nó làm dâu trăm họ, nó buông gánh, nó bán bưng, bán cóc ổi, mía ghim, bán từ sáng cho tới chiều tối mới về. Về tới nhà nó chận, nó móc túi, nó lấy tiền lời, nó đi nhậu hết. Thấy không? Tôi nói với anh ở nhà, anh lo cho con, tôi đi bán, tôi về tôi nuôi cha con của ông. Phải không? Mà bữa nào về nó lục túi mà không có tiền lời, cái nó giọng con mắt bên đây màu xanh, còn con mắt bên đây màu tím, mới ghê chứ. Bạn bè nó nói chồng mày nó đi nhậu hoài, nó không có thương mày, nó quýnh mày thân thờ như vậy, bỏ nó đi. Nhìn xuống dưới đất, rồi lặng lẽ, rồi trả lời một câu xanh dờn mà lạnh lùng luôn. Ảnh quýnh tao xưng con mắt mà tao bỏ ảnh không được mày ơi. Thất bại không? Cho nên mình mang cái tuổi của con trâu vô rồi, tức là hai vợ chồng thi đua nhau mà cày thôi. Nếu con vợ mà thiếu nợ chồng, vợ phải đi cày nuôi chồng. Chồng thiếu nợ con vợ, chồng đi cày để mà nuôi vợ. Thấy không quý Phật tử? Cho nên rồi đó, chúng ta tự làm mình khổ không? Ông Ngọc Hoàng, ông trời ông nói rồi, 20 tuổi được rồi con ơi, sống lâu là mang tội nhiều đó. Vậy đó mà 20 tuổi không chịu, đầu thêm 20 của con trâu nữa, rồi bắt đầu lên xe qua cài thấy mồ luôn. Xong tới 20 năm sau, 60 tuổi. Hai vợ chồng nó bắt đầu, nó có con. Mình bây giờ đó là bà ngoại bà nội rồi. Hai vợ chồng nó nhớ hồi đó má đi bán cóc ổi mía ghim, má nuôi mình. Bây giờ thôi má già rồi, hai vợ chồng mình mua cho bà cái vé để bà đi du lịch ngoài Nha Trang bà chơi. 60 rồi, nào tới giờ đâu có biết đâu, lẩn quẩn lanh quanh ở trong cái mà cái quận 10 này không à, đâu có biết chỗ nào nữa đâu, phải không? Đi tới đi lui vòng vòng ở trong đây không à. Cho nên con gái nó thấy vậy, hồi đó má khổ quá, má bán cóc ổi mía ghim, ba đánh má bầm con mắt hoài. Thôi bây giờ mua vé cho bà đi du lịch Nha Trang chơi. Mua vé xong rồi, hai vợ chồng nói má ơi, ngày mai con đưa má ra, xe nó chờ ở đó, má đi du lịch chơi với mấy bác đồ đi. Già rồi ở nhà hoài chi? Trả lời một câu cũng sanh giờ ngoài lạnh lùng luôn. Già rồi ta không khoái chỗ đông người, hai vợ chồng bay đó còn khỏe đó, bồng bế chồng bồng chống nhau đi chơi đâu. Đi đi, để tao ở nhà tao coi nhà cho. 20 tuổi con chó không? Tối ngày cứ coi nhà không, không biết làm gì. Có ai mà lấy đồ đâu mà con nó muốn cho mình đi chơi mà nói thôi tao mệt lắm, tao già dữ lắm, vợ chồng bay mạnh tay mạnh chân, bồng bế nhau đi đâu, đi đi, tao già lắm rồi, tao mệt lắm, để nhà tao coi nhà cho. Thấy không, 20 năm của tuổi con chó, tối ngày cứ coi nhà sợ mất cái này, sợ mất cái kia hoài luôn. Đó, rồi bắt đầu tới 80 tuổi là tuổi của con khỉ nè. Già rồi ngồi trên bộ ngựa được rồi, phải không? Con mắt thì nó mờ căm, chân thì nó rung rung, mà xuống cứ chẻ vỏ dừa hoài. Mỗi lần chẻ là cái tay băng một miếng băng keo cá nhân, mỗi lần chẻ băng thêm miếng băng keo cá nhân mà chẻ hoài luôn. Cháu nó nói bà ngoại ơi, con lại bà ngoại, bà già bà quậy quá, bà lên bộ ngựa bà ngồi đi, đâu có ai mượn bà mà chẻ vỏ dừa đâu. Ngồi trên đó bắt đầu khóc. Hồi đó tao có sức khỏe, tao bán cóc ổi miếng ghim, tao nuôi má mày. Bây giờ tao già rồi, bây giờ mày coi thường tao, phải không? Tụi con khỉ không, nó cứ lật đật hoài, chiền lên chiền xuống, mặc dù không thấy đường mà cứ đi châm dầu lửa hoài luôn quý Phật tử à. Cây đèn dầu ở trên bàn thờ cứ lấy tay rửa cái ống khói hoài, mỗi lần rửa là cháu ngoại nó đi lợi tiệm mua cái ống khác. Mà làm hoài như vậy mà không cho làm là khóc, thấy không? Tụi con khỉ không, đâu có ngồi yên đâu quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta tự mình làm cho mình khổ, để rồi bây giờ thật sự chúng ta đang sống trong một thế giới khổ đau như thế này. Rồi bây giờ đi đến Linh Quang quỳ xuống mỗi buổi mùa tối 14 gì đó, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật gì đó lại, rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi quỳ xuống chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Mình nói với Phật những lời đối đó thì không có, nói chung không có thiết thực quý Phật tử à. Cái điều quan trọng mình dám nói với Phật, mình phải làm trước mặt Phật, phải không? Mình biết mình khổ đó, mà mình biết tại sao mình khổ không? Là tại vì mình không buông được cho nên mình khổ. Một tay này mình cứ nắm mãi cái tôi, còn tay bên đây mình nắm cái của tôi, cho nên mình khổ mãi mãi luôn. Mình nắm lấy cái tôi cho nên người ta nói bà hai này nè, bà già bà xấu quá. Mắc mớ gì đâu, bà nói mình xấu mà mình có xấu không? Vậy mà nắm lấy cái tôi của mình, để rồi cái sợi dây bản ngã nó cột cái cần cổ mình toàn ten hoài luôn đó quý Phật tử. Đi về nhà nhắm mắt lại thấy cái mặt của con nhỏ nó nói mình già mà xấu, ngủ không được. Sáng nói với cháu ngoại, chàng ơi tao vô chùa Linh Quang, con nhỏ đó nó nói tao một câu già mà xấu, mà nguyên đêm nay tao ngủ không được, thấy không? Mình cứ nắm cái tay này lại hoài, cái bản ngã lại hoài quý Phật tử, rồi tự mình cứ khổ mãi mãi. Trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm sắp đó xong rồi, cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phòng thịt thao. Mình nghe con nhỏ nó nói mình một câu thôi già mà xấu, là bắt đầu mình lên trên giường của mình, nằm trên giường niệm mà tưởng như nằm trên giường bằng sắt, mở máy lạnh lên mà tưởng chừng như lửa nó đốt dưới lưng đó quý Phật tử à. Vậy thì địa ngục ở đâu? Do chính chúng ta tạo. Cái khổ của địa ngục là chúng ta tạo đó. Đạo tràng có bao giờ xuống địa ngục ôm cột đồng chưa? Có không? Ôm hoài chứ làm sao mà chưa được, phải không? Bây giờ người nào mất tiền mà không buồn đâu? Mất tiền rồi một cái là ôm hoài cái nỗi buồn mất tiền đó. Biết rằng mình buồn cũng không kiếm được tiền, nhưng mà buồn cứ ôm hoài là đang ôm cột đồng cháy đỏ đó quý Phật tử. Đó là địa ngục của mình tạo ra trong kiếp sống đời người của mình. Một cô gái đi ra ngoài cầu nhảy xuống sông là ôm cột đồng cháy đỏ. Tức là bây giờ cứ ôm hình bóng của chàng thanh niên này hoài. Ảnh hứa với mình là ảnh đi về, ảnh cưới, mà ai về đâu nghe tin. Ảnh từ ở bên kia, ảnh bay máy bay vô sân bay Tân Sơn Nhất, mừng muốn chết luôn. Ai về đó về ảnh cưới con nhỏ bạn của mình. Rồi bắt đầu ôm cái mối sầu tương tư ôm hoài luôn. Đi lững thững vậy đó. Rồi bắt đầu nhảy xuống sông luôn. Định mượn dòng nước của con sông rửa sạch nỗi quan tình á. Nhảy xuống một cái tủng ba ngày nổi lên, cha mẹ nhìn mặt mình hổng ra luôn. Có tử ông nó sình lên nó xấu dữ lắm luôn đó. Rồi có một chàng thanh niên đó cũng như vậy đó. Rồi bị người tình phụ rẫy, rồi bắt đầu cầm chai rượu đi nghiêu ngao ở ngoài đường. Rồi bắt đầu mới nói người đi một nửa hồn, tôi mất một nửa hồn, tôi bỗng dại khờ. Bắt đầu đi nói nhảm không? Ôm cột đồng cháy đỏ không? Ôm cột đồng cháy đỏ. Chúng ta đang sống trong địa ngục của tâm mình đó quý Phật tử à. Mình đâu có thấy những cái gì bên ngoài, bên cạnh mình đâu. Mình cứ ôm một bóng hình đó, mình ôm một cái sự tương tư sầu khổ đó, đang ôm một cột đồng cháy đỏ. Mình hết, mình không còn thấy những người xung quanh, mình không còn thấy cái phong độ của mình nữa. Dù là thầy giáo mà tương tư cô giáo rồi, mất phong cách của thầy giáo luôn. Ăn mặc xốc xếch đi cầm chai rượu tới lui. Ngày thường thì lên bảng dạy học sinh mà bị cô giáo mà ruồng rẫy, bị cô giáo phụ tình, thầy giáo như chết rồi luôn đó quý Phật tử. Người đi một nửa hồn tôi mất mà, phải không? Ông thầy giáo mà chết phân nửa cái hồn, còn ra ông thầy giáo nữa không? Hết ông thầy giáo rồi. Cho nên nói như thế này, chúng ta tự làm cho chúng ta khổ. Muốn cứu khổ là quý Phật tử phải sáng suốt lên, nhận định, nhận chân thấy cái khổ của nó. Đừng để nó cứ thâm nhập vào trong tâm của mình, để rồi khi mà mình phát hiện ra nó là nó ở sẵn trong đây rồi thì làm sao đuổi nó đi đây? Mình làm sao mình phát hiện ăn trộm nó còn đứng ở ngoài kia, nó chung vô tới trong nhà của mình rồi làm sao đuổi? Phải không? Cho nên đừng có để cái khổ nó vào trong tâm của mình, đừng nuôi dưỡng nó quý Phật tử à. Cái gốc của khổ đau, tên ăn trộm mang tiếng là khổ đau, tên ăn trộm có cái tên là khổ đau đó, chính là bản ngã đó. Phải không? Cái tôi đó, cái tôi chính là tên ăn trộm, cái tôi chính là cái tên làm cho mình khổ đau đó. Người nào sống bằng cái tôi hoài là kể như mình khổ đau mãi mãi. Rồi hoặc là sống bằng cái của tôi cũng khổ đau mãi mãi. Áo tràng này của tôi, sâu chuỗi này của tôi, chùa Linh Quang của tôi, sư bà của tôi, bạn đạo của tôi, cháu nội của tôi, cháu ngoại của tôi, cái nhà của tôi là chết vì cái của tôi luôn. Quý Phật tử hiểu không? Một cô Phật tử nói cây mía của tôi mà thành con sâu nằm trong lóng mía đó. Quê ghê hồn lắm chứ không phải chơi đâu quý Phật tử à. Cho nên cuộc sống này đó, chính cái khổ nó cột chân mình lại cõi ta bà. Chính cái khổ nó giam cầm mình vào trong 10 cửa ngục. Chính cái khổ nó làm cho mình lưu lạc ở trong thế giới của ngạ quỷ. Chính cái khổ nó làm mình mất thân người, mang thân của súc sinh đó. Cho nên bây giờ chúng ta được cái phúc, chúng ta mang được thân người rồi, mà quý Phật tử không biết giữ gìn cái thân người của mình, mai mốt đây thân người nó mất, nó rồi, nó không còn mang thân người nữa, nó thành con thằn lằn đậu ở trên cái vách tường của chánh điện này nè. Nó có duyên với chùa Linh Quang, tức là quý Phật tử có duyên với chùa Linh Quang, đến chùa Linh Quang tu tập, cho nên cái kiếp sau mất thân người, nhưng mà cái dư báo của mình vẫn ở Linh Quang, cho nên thành con thằn lằn nằm trên vách tường chùa Linh Quang. Còn nếu mà mình có duyên ở nhà khác thì qua nhà khác đậu trên cái vách tường nhà khác rồi. Cho nên mình ở đây là mình tu mà không khéo, quý Phật tử không giữ được cái chất người của mình, không giữ được cái tinh thần của mình, mất thân người, mang thân súc sinh, vạn kiếp vạn đời không bao giờ lấy lại được thân người đâu quý Phật tử. Khi chúng ta còn là thân người quý Phật tử, mình hiểu sai một điều, quý Phật tử còn có cơ hội để hiểu đúng lại. Mình làm sai một điều, có cơ hội mình làm đúng lại. Mình nói sai một điều, mình còn có cơ hội mình nói đúng lại. Nhưng mà mang thân con vật rồi, mang thân con thằn lằn, hay là mang thân con gián, con mèo, con chó gì đó, vân vân, con gà, con vịt gì đó, đâu có biết sai lầm đâu. Cứ lầm lũi, sai lầm này tiếp tục sai lầm khác thôi. Thì đánh mất cái thân gà rồi xuống cái nữa, thành thân thấp hơn là thành con ếch, thấp hơn thành con cua, thấp hơn thành con cá, thấp hơn thành con trùng, thấp hơn nữa thành con mùi, con mũi. Càng mất cái thân càng đi xuống thấp dần đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ mình còn thân người như thế này, rồi mình làm tất cả những cái điều để cho chúng ta được lợi mà chúng sinh khổ đau. Tức là mình sống bằng cái nụ cười của mình trên hàng vạn giọt nước mắt của chúng sinh. Mình gom hàng vạn giọt nước mắt của chúng sinh lại để mà tạo nên một nụ cười cho mình. Tức là mình phải trà đạp lên nhau, mình đạp lên nhau để mà mình sống, mình giành giật sự sống với mọi người, mình trà đạp lên niềm đau nỗi khổ của mọi người để mình hưởng thụ, để mình sung sướng, giống như các nhà doanh nghiệp, các mà gọi là đại gia ở miền Nam mình nè, đi vào trong những cái vùng xa vùng sâu ở đồng bằng sông Cửu Long, đi gạt gẫm những người nông dân như vậy đó, kêu bán đất đi rồi tôi sẽ cấp đất cho hùng vốn làm ăn này nọ. Người dân quê thật thà chất phác, đưa đất đưa đai, rồi cái người đại gia đó bắt đầu cải tạo đất đai của nông dân, rồi bán nhà lại cho những người khác bằng những cái nền mắc vô cùng, mua của nông dân thì giá rẻ, hứa hẹn với nông dân thì đủ điều, thành khoản đất rồi bán lại cho người ta bằng những cái nền, để rồi người lấy tiền của người ta xong, dùng đồng tiền đó đi du lịch Singapore, đi sửa sắc đẹp ở Malaysia, đi qua bên Macau, đi chơi không. Sống bằng đồng tiền xương máu và nước mắt của những người dân quê nghèo vô tội đó quý Phật tử. Sống như vậy có xứng đáng còn mang chất người trong tâm của mình nữa hay không? Đâu còn mang cái chất người nữa phải không? Thì kiếp sau trở lại đâu còn mang thân người. Và ví dụ như còn mang thân người, quý Phật tử ơi, mang cái thân người sống, làm tôi, làm mọi, làm đầy tớ cho người ta sai giặc thôi. Tại vì mình sống, mình cứ chà đạp lên, cướp đoạt của người ta. Mình muốn cười một nụ cười thôi, mà mình xài sang quá, mình xây dựng bằng hàng ngàn, hàng triệu triệu giọt nước mắt của những người vô tội khác, xây dựng lên bằng chỉ một nụ cười của mình. Thì con người đó đánh mất lương tâm, mình giết chết trái tim của mình đánh mất đi chất người trong con người của mình. Làm mất chất người là muôn đời, quý Phật tử ơi, chúng ta mất luôn cả chất Phật của chúng ta. Bởi vì Đức Phật nói Như Lai thành Phật, có nghĩa là Như Lai thành một con người toàn diện. Hiểu Phật tử hiểu không? Chúng ta là một con người còn thiếu sót đủ thứ hết. Còn Đức Phật tu, Đức Phật nói Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề, Như Lai muốn xây dựng, muốn cải tạo con người của Như Lai. Từ cái chỗ nó thiếu đủ chỗ hết, Như Lai 49 ngày tư duy thiền định để Như Lai phát huy để trở thành một con người toàn diện mà thôi. Cho nên Như Lai là con người toàn diện, đã toàn diện, còn các con là con người sắp sửa toàn diện. Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Như Lai đã toàn diện, các con sau này sẽ toàn diện như Như Lai luôn. Cho nên muốn mình được toàn diện thì chúng ta phải lắp tất cả những cái chỗ mình thiếu đi. Quý Phật tử biết mình dư cái gì và thiếu cái gì không? Mình dư sự ác độc, mình dư sự ích kỷ, mình dư sự tham lam, mình dư sự nhỏ mọn, mình dư sự ganh tị, dư cái đó nhiều lắm phải không? Chúng ta thiếu cái gì? Thiếu sự cảm thông, thiếu sự đồng cảm, thiếu yêu thương chân thật, thiếu xích lại gần nhau, thiếu sự phụng sự, thiếu sự hy sinh đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta thiếu cái đó, thiếu yêu thương và tha thứ, còn như chúng ta dư dữ lắm luôn. Cho nên tất cả những cái dư đó quý Phật tử bỏ đi. Mình dư giả cái đó làm cái gì? Có một căn nhà mà quý Phật tử cứ nhét vào trong căn nhà của mình đủ thứ hết. Nam Mô A Di Đà Phật mình cũng nhét vô. Bà ba bả mới chửi mình cũng nhét vô. Thằng nhỏ kia nó nói con nhỏ này mà tu hành cái gì, nó mặc cái áo tràng áo ra áo nó ra nó rồi buồn, bắt đầu cũng nhét vô. Cái gì mình cũng nhét vào trong tâm của mình hết. Tâm của mình trở nên chật chội. Tâm của mình mà chật chội rồi trở nên bực bội. Mà bực bội thì sao? Sân hận, cáo gắt. Rồi tâm của mình bắt đầu ít, tức là tâm của mình bình yên. Tâm của mình chật chội là tâm của mình đau khổ đó. Cho nên người nào mà hay khóc, tâm của họ chật lắm quý Phật tử ơi. Cho nên đụng cái là khóc, nhét đủ thứ vô trong đầu, cho nên đụng một cái là khóc liền. Cho nên nó chúng sinh ở cõi của mình hở vô một cái là khóc, bởi vậy mưa hoài luôn. Đi giảng đi đến chùa Linh Quang đây mặc áo mưa 2-3 lần. Biết đạo tràng này đụng là khóc nè, chứ không đâu hết đó. Nó chiêu cảm ra phải không? Chỗ nào mà Phật tử nào mà cười nhiều, đi đến đạo tràng trời không nắng, trời cũng không mưa, mát dữ lắm luôn. Bước vô đạo tràng thấy cười hoài luôn. Còn đi vô mà thấy cái đi mà tự nhiên sao bữa nay nó nắng chang chang, nó nực dữ vậy ta, là biết đạo tràng này gắt gao dữ lắm luôn. Tu không có tha thứ cho ai hết đó, tu cứ để bụng hoài luôn. Còn đặc biệt có một cái là đi lên lợi Linh Quang mưa hoài, phải không? Ở trong đạo tràng đây nè, bảo đảm đụng cái là khóc liền, đụng một cái là bỏ không tu luôn đó, phải không? Mặc dù con nói thiệt với thầy, con không có học giỏi, hồi đó má con không có tiền cho con đi học, má con nói con dốt, nhưng mà dốt cũng có danh dự của dốt vậy, phải không? Đụng cái là khóc, đụng cái là sừng sổ lại liền đó quý Phật tử à. Cho nên chính cái ngã đó nó không từ bất cứ một ai. Cái ngã đó từ ông vua cho đến một đứa trẻ không biết chữ dốt nát quê mùa, cái ngã đó bằng nhau luôn. Cái ngã của ông vua cũng bằng cái ngã của một tên quét rác. Cho nên một nhà văn hào người nước ngoài nói rằng nếu một tên quét rác mà nó làm vua được thì nó cũng là một hôn quân luôn đó quý Phật tử. Bây giờ trong tay của mình có 5 triệu, bây giờ đồng tiền nó xúi mình 5 triệu này đi sửa sắc đẹp. Bây giờ quý Phật tử ơi, chúng ta phải lên tiếng bằng âm thanh tận đáy lòng của mình, tức là quyền âm của Bồ Tát. Đừng có nghe lời tất cả những âm thanh trần tục nó đang réo gọi bên tai của mình đi sửa sắc đẹp hoài. Đừng có nghe lời đó réo rồi, mà hãy nghe quyền âm của Bồ Tát lên tiếng trong tâm của mình. 5 triệu đồng này mình làm cho sắc đẹp của mình, mình làm sắc đẹp của mình một cái đẹp giả mà thôi. Bây giờ 5 triệu này mình làm cho một con người, mình cho một đứa trẻ nó trở lại một nụ cười bình thường như bao đứa trẻ khác. Quý Phật tử thấy mình làm như vậy, đồng tiền không có tội, mình cũng không có tội. Mình giữ tiền nhiều không bao giờ đau khổ. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên tất cả chúng ta khổ đau là do chúng ta nô lệ của đồng tiền. Chúng ta khổ đau, chúng ta nô lệ của do danh lợi, danh vọng. Chúng ta khổ đau là do chúng ta nô lệ với sắc đẹp. Cái mặt của mình nó có cái mục mụn thôi mà có buồn hoài luôn như vậy. Tức là tự mình chuốc lấy khổ đau vì cái sắc của mình rồi. Cái sắc của mình nó phải biến chuyển theo thời gian. Chính cái thời gian này nó làm cho chúng ta ác trở thành thiện, tốt trở thành xấu, trở thành tốt, phải không? Rồi bây giờ cái áo của cuộc đời mới biến thành áo màu lam được vậy. Cho nên chúng ta có một mục mụn là bình thường thôi. Có nhiều người cái mặt tự nhiên nó mụn mà mình buồn, mình rầu, mình khổ đau. Tự mình chuốc lấy khổ đau do cái sắc đó, mình nô lệ nó. Cho nên quý Phật tử nhớ đừng nô lệ với nó là mình sẽ thoát ly được khổ đau. Đừng nô lệ chuyện ăn, đừng nô lệ chuyện ngủ nữa. Tất cả chúng ta có một cái thôi, tôi ngủ chỗ lạ, ngủ không được, nô lệ cho cái ngủ không? Chính cái ngủ nó làm mình đau khổ thôi. Ngủ chỗ lạ, ngủ không được, tôi ngủ tôi không có gối ôm, tôi ngủ không được, tôi ngủ mà mở đèn, tôi ngủ không được. Như vậy là tự mình tạo cho mình một nỗi khổ đau. Tôi nói thiệt với mấy chị chứ tôi nghèo thì tôi nghèo vậy đó, ăn cơm với kho quẹt mà phải chén kiểu tôi ăn mới được. Tự mình làm cho mình có những nỗi khổ đau như vậy thôi, phải không? Cho nên tất cả những cái đó là tự tâm mình làm cho mình bị nô lệ đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay gặp đạo tràng Linh Quang một buổi pháp thoại, có nghĩa là đồng cảm sẻ chia với nhau những kinh nghiệm sống. Có thể là quý Phật tử là những người cũng hiểu biết được điều đó, nhưng mà hôm nay thì đến đây là nhân duyên, phải không? Chứ không phải tự nhiên đâu, phải là nhân duyên. Cho nên gặp nhau đây để rồi mình có thể tạo cho mình một nụ cười, một nụ cười đó để xóa tan đi tất cả những cái niềm đau và nỗi khổ. Nụ cười trên môi của Di Lặc mà nó được sinh ra bằng âm thanh của Bồ Tát Quan Âm. Chứ nếu không có âm thanh của Bồ Tát Quan Âm thì nụ cười Di Lặc không bao giờ có. Đạo tràng của chúng ta cũng vậy, mỗi một người phải có một lời nói của Quan Âm để rồi làm cho đại chúng, làm cho chúng sinh, làm cho mọi người có một nụ cười của Di Lặc. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Lưỡi của mình phải có hoa sen, tức là lời nói của mình phải mang âm điệu của Bồ Tát Quan Âm. Lời nói của mình phải có yêu thương và tha thứ, thì lúc bấy giờ chúng sanh xung quanh mới có nụ cười của Di Lặc được, quý Phật tử à. Mình muốn cho người ta cười mà mình cứ chửi hoài, làm sao người ta cười nổi, phải không? Cho nên mình muốn mình cười thì chúng ta cũng mong rằng bản đạo của mình phải có những lời nói Quan Âm mình mới cười được, phải không? Vậy thì bản thân của chúng ta cũng phải có những lời nói Quan Âm để mọi người chúng ta có một nụ cười của Di Lặc. Thầy cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm mãi mãi gia hộ cho đạo tràng Linh Quang luôn luôn lúc nào trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, và Bồ Tát A Dật Đa mãi mãi gia hộ cho toàn thể đạo tràng của chúng ta mãi mãi sống trong nụ cười của Phật Di Lặc, nụ cười Quan Hỷ Ba La Mật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.